là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phản ánh về xây dựng và phát triển sản phẩm chè nguyên liệu, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là ghi nhận những điểm sáng trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia và dự thảo luật kiến trúc. Dự thảo luật kiến trúc có 5 chương, 37 điều quy định chi tiết quản lý nhà nước về kiến trúc, quyền hạn trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kiến trúc. Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí về bố cục nội dung của dự thảo luật kiến trúc, nhưng đề nghị nên đổi tên luật kiến trúc thành luật kiến trúc sư. Chương 2 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phải là người có chuyên môn về kiến trúc hay đánh giá công trình kiến trúc bắt buộc phải là những người hành nghề kiến trúc. Quy định hành nghề kiến trúc 10 năm mới được cấp chứng chỉ hành nghề là quá dài nên rút ngắn cho phù hợp với thực tiễn. Đối với hành nghề kiến trúc sư, dự thảo luật cũng đưa ra các quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, cần tập trung xem xét sự cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề, đối tượng được cấp, thẩm quyền, điều kiện, trình tự cấp đổi và thời hạn chứng chỉ. Tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu và chuyên gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình cấp trên trong thời gian sớm nhất.
9 tháng qua, công ty xăng dầu Yên Bái đã bán ra thị trường trên 37.800 tấn xăng dầu các loại và các sản phẩm khác với doanh thu đạt hơn 575 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty đã nộp ngân sách nhà nước được hơn 93 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Công nhân lao động có mức thu nhập trên 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt. Trong hoạt động kinh doanh luôn thực hiện tốt phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những tháng còn lại của năm 2018, công ty phấn đấu nộp ngân sách cho nhà nước trên 3,2 tỷ đồng.
Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, thẩm định, hỗ trợ kinh phí điều chỉnh bổ sung thông tin dân cư, cử người tham gia các tổ thu thập thông tin dân cư. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 215.000 hộ, gần 860.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, đã thu thập được trên 731.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt gần 90%. Trong quá trình thu thập thông tin dân cư đã tiếp nhận và điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho 40.000 trường hợp, đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh 10.400 trường hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án gặp một số khó khăn, đó là một số địa bàn xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn, do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế. Số hộ nhân khẩu đăng ký thường trú nhưng vắng mặt không cư trú tại địa phương còn nhiều, hiện không rõ địa chỉ tạm trú. Việc thực hiện thu thập thông tin dân cư sẽ được tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2018.
Thực hiện dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2, đến nay thành phố Yên Bái đã hoàn thành 10 trên 17 công trình theo kế hoạch, đó là công trình kè Hồ Thiếu Nhi, Hồ Thanh Niên, Hồ Thủy Sản, Hồ Hào Gia, cầu đường Lương Văn Can, trường mầm non Yên Thịnh, đường Đầm Lọt, đường Nguyễn Quang Bích, đường Hòa Bình, Thành Công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai 7 công trình và đã thi công nhiều công trình đảm bảo vượt tiến độ như đường Hoàng Văn Thụ, đường Bảo Lương, đường Lương Yên, Lê Trân. Riêng đối với các công trình khởi công mới năm 2018 mới thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa có chủ trương đầu tư. Đến nay tổng nguồn vốn đã giải ngân là trên 146 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác và phương thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ truyền thống bằng việc sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Hiện nay, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đang phối hợp với công ty cổ phần chè Minh Thịnh khuyến khích nhân dân tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè nguyên liệu tại xã Minh Bảo.
Nhờ trồng 1 hecta chè mà nhiều năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Phương, thôn Trung Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã có nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, mấy năm gần đây chè già cỗi nên sản lượng giảm, giá bán sản phẩm bấp bênh, thị trường tiêu thụ khó khăn, làm giảm nguồn thu của gia đình. Năm 2017, được sự tuyên truyền vận động của Hội nông dân xã, đặc biệt là xã Minh Bảo, đã có chương trình ký kết hợp đồng với công ty cổ phần chè Minh Thịnh thu mua sản phẩm chè cho bà con, nên gia đình ông đã tập trung khôi phục diện tích chè. Ông Phương nói:
những bà con trồng chè nhìn chung là phấn khởi, bởi vì trước này giá cả nó bấp bênh lắm. Bây giờ được sự quan tâm của nhà máy với xã thì nhìn chung là chè hái đâu thu mua đến đấy. Giá cả nó cũng hợp lý nên nhiều người cũng phấn khởi.
Theo thống kê, toàn xã Minh Bảo có 160 hecta chè. Tuy nhiên, diện tích chè của xã quy mô còn nhỏ lẻ, không tập trung, năng suất chất lượng chưa cao nên chưa tạo thành vùng nguyên liệu. Nguyên nhân là do người dân còn canh tác theo kiểu truyền thống, thiếu đầu tư, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới. Thêm vào đó, thị trường và giá bán sản phẩm chè kinh doanh không ổn định, có thời điểm giá xuống thấp, khiến nhiều người phá bỏ cây chè để chuyển sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trước thực tế trên, xã Minh Bảo đã chỉ đạo hội nông dân và đoàn thanh niên xã tuyên truyền vận động hội viên và đoàn viên khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định diện tích chè hiện có. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Được sự quan tâm của Đảng ủy Ủy ban xã Minh Bảo và nhà máy chè Minh Thịnh, thì từ đó thì hội nông dân thấy rằng trên diện tích chè trên Minh Bảo, trên diện xã Minh Bảo còn rất là nhiều. Do vậy mà cái giá chè thời điểm mà mấy năm về trước thì rất là thấp. Do vậy hội nông dân đã tuyên truyền vận động nhân dân và cùng với nhà máy chè Minh Thịnh là xây dựng một cái mô hình. Từ cái mô hình đó thì muốn nhân rộng cái mô hình đó ra để cho hội viên và nhân dân xã Minh Bảo thấy rằng hiệu quả từ sản xuất chè, từ cái mô hình để người dân tiếp tục quay lại với cái nghề trồng chè.
Năm 2017, xã Minh Bảo đã chủ động phối hợp với công ty cổ phần chè Minh Thịnh triển khai xây dựng mô hình chè theo chuỗi liên kết giá trị với diện tích trên 60 ha. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ về kỹ thuật phân bón và thu mua sản phẩm. Trong 9 tháng năm 2018, bà con trong xã đã xuất bán cho công ty cổ phần chè Minh Thịnh trên 150 tấn chè nguyên liệu, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Trong cái quá trình triển khai cái đề án này thì chúng tôi cũng đã đến từng hộ dân và vận động và sẽ đưa một vài những cái mô hình, và như các đồng chí đã thấy ở đây đã đưa những cái mô hình chè này và cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là tích cực cho người dân, và người dân cũng đã bắt đầu quay sang chuyển hướng sang cái mô hình chè này để làm kinh tế.
Với mục tiêu nhân rộng mô hình trồng thâm canh cây chè đạt 200 ha từ nay đến năm 2020, đáp ứng quy mô sản xuất của công ty cổ phần chè Minh Thịnh, hiện xã Minh Bảo đang tập trung xây dựng dự án trình tỉnh, thành phố phê duyệt, đồng thời tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần chè Minh Thịnh hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Nhà mở rộng diện tích đáp ứng đủ nguyên liệu cho công ty chế biến đạt 30 tấn trên ngày. Ông Đặng Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Công ty chè Minh Thịnh xã Minh Bảo nói:
Năm 2007 chúng tôi đã thực hiện cùng với xã thực hiện là 60 ha, 60 ha, trong đó chúng tôi xây dựng cái mô hình là hơn chục ha trong mô hình mới. Thì trước khi chúng tôi vào xây dựng mô hình thì bà con nông dân làm thu nhập rất là thấp, như là bỏ bê hết. Sau khi chúng tôi vào xây dựng lại thì cái năng suất nó đẩy lên được hơn 30%.
Mô hình liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó có mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè nguyên liệu. Xã Minh Bảo đã bước đầu đem lại hiệu quả nhất định. Đây cũng chính là tiền đề để xã Minh Bảo vận động nhân dân khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực để xây dựng vùng chè, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Nhiều mô hình cách làm hay sáng tạo đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, mạnh dạn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 đã được 100% cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các ban ngành đoàn thể để vận động nâng cao nhận thức và ý thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động của hội của địa phương, trong đó tập trung vào các hoạt động như tổ chức nói chuyện chuyên đề, mở lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cơ bản, khảo sát nắm bắt nhu cầu khởi nghiệp của chị em, hướng dẫn cách xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực để hỗ trợ thực hiện hóa các ý tưởng sáng tạo, đổi mới của phụ nữ, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có gần 150 phụ nữ được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, 450 học viên sau học nghề và nhiều nhóm phụ nữ đang có nhu cầu thành lập tổ hợp tác, nhóm liên kết được đào tạo nghề ngắn hạn. 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ được duy trì hoạt động hiệu quả. Gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp, chị Phùng Thị Tuyên ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trần Yên đã sớm nhận thấy tiềm năng trồng cây rong giềng trồng tại địa phương. Từ những ý tưởng đó, chị cùng với 6 hội viên phụ nữ khác đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Việt Hải Đăng. Từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ máy sản xuất miến, hiện tại thì số lượng miến của các chị em làm được đã tăng gấp nhiều lần so với làm miến thủ công như trước đây. Trung bình một ngày hợp tác đã sản xuất được từ 60 đến 80 kg miến thành phẩm. Chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý nên miến của Hợp tác xã Việt Hải Đăng không chỉ bán cho các cơ quan, nhà khách, nhà hàng, khách sạn tại địa phương trong tỉnh mà còn xuất bán sang các tỉnh trong khu vực. Hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho chị em với mức từ 120 tới 150.000 đồng một ngày. Chị Phùng Thị Tuyên, chủ nhiệm Hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trần Yên, nói.
Khi mà chúng tôi được nhận cái máy làm miến này được hỗ trợ ấy, thì đem lại hiệu quả cho chúng tôi, đó là thứ nhất là chị em chúng tôi là không phải đi làm xa, không phải xa gia đình mà làm tại thôn mình. Thứ hai nữa là trong chị em của trong thôn ấy, trong nhóm, trong tổ hợp tác ấy, thì hợp tác xã này thì là các gia đình là trồng được củ rong giềng. Vâng, và cũng không phải là bán, không bị thị trường ép. Có nghĩa là chúng tôi làm thì là giá để mà mua vào nhập nguyên liệu của chị em để mà cho cái giá mà phù hợp nhất, cũng mang lại kinh tế nhất cho chị em. Thế mà cũng mình làm ở đây thì làm cũng tại thôn mà gần nhà, cho nên là mình cũng có thể tranh thủ được việc nhà. Cũng mong là cấp trên là bây giờ chúng tôi là cũng đang thiếu về một số vốn để tới đây là cuối năm là chúng tôi tiếp tục mua nguyên liệu để mà phát triển hơn, và cũng mong muốn là nếu mà tìm được thêm đầu ra cho chúng tôi thì càng tốt.
Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, sau một năm hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành tại thôn Yên Dũng 1, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã khẳng định hiệu quả của kinh tế tập thể với mức thu nhập của các thành viên ổn định trên 3 triệu đồng một người một tháng. 12 thành viên trong hợp tác xã đều tự nguyện đóng góp vốn, góp sức, phát huy sức mạnh tập thể để cùng nhau thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh như trồng rau và các loại cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà và ủ phân vi sinh. Nhờ đó đến nay hợp tác xã đã có tổng thu nhập là 1,7 tỷ đồng. Để không ngừng phát triển trong thời gian tới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành sẽ tiếp tục phấn đấu nhân rộng các mô hình chăn nuôi, gieo trồng và thí điểm các giống cây mới cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Trần Thị Tình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thì từ khi chúng tôi thành lập hợp tác xã này thì cũng thu hút được các chị em hội viên phụ nữ để vào để cùng nhau góp vốn để phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là cũng là cho thành viên của hợp tác xã, hai nữa là mang đến những cái lợi ích cho các thành viên nhiều. Còn nếu mà nói về lợi nhuận thì là của hợp tác xã của chúng tôi thì thực ra là cũng là chưa có về cái lợi nhuận nhiều, nhưng mà cái lợi ích cho các thành viên thì rất là lớn. Ví dụ như là đóng góp cổ phần vào thì các thành viên đến là được học hỏi tất cả những cái kiến thức, chia sẻ những kiến thức, rồi là những cái kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Đấy là những cái mà để cho chị em được tiến bộ. Tôi cũng đã là hình thành một cái mô hình nhà lưới, thì đã thu hút được cái nhân công lao động cho chị em vào những ngày nhàn rỗi là đến để làm việc và chia sẻ những cái kiến thức, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thường xuyên thì chúng tôi cũng ở hợp tác xã chúng tôi thì cũng có thành lập luôn các cái thành viên ấy thì cũng ở trong cái câu lạc bộ cha mẹ ấy, để chia sẻ những kiến thức về nuôi dạy con cái và cách là làm bạn với con. Đấy là những cái để chúng tôi để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình nhà mình nó tốt hơn.
Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã có phụ nữ tham gia và phụ nữ làm chủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn chú trọng tạo điều kiện cho các thành viên hội phụ nữ phát triển kinh tế với các hoạt động như xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm vùng miền, tổ chức các lớp tập huấn hiểu biết về kinh doanh, khởi sự kinh doanh, khai thác giới thiệu sản phẩm trên mạng Internet nhằm nâng cao kiến thức cho các nữ doanh nhân, nhờ đó doanh thu, lợi nhuận và các khoản thu nộp ngân sách của các thành viên trong hội đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cửa hàng do các nữ doanh nhân làm chủ đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động, với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Bà Bùi Thị Sử, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cũng có nhiều những cái hoạt động thiết thực để giúp cho chị em. Ví dụ như là nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của chị em. Và với những cái sự mong đợi của chị em là mong muốn để phát triển kinh tế, thì Hội Nữ Doanh Nhân cũng đứng ra để giúp cho chị em kết nối những cái sản xuất cũng như là những cái hàng sản phẩm mới để đưa về thị trường Yên Bái, và cũng giúp cho chị em mà cái việc kết nối giao thương giao lưu với các chị em trong hội cũng như với các hiệp hội trong các tỉnh thành khác để có những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất để mang đến Yên Bái, và đặc biệt là những cái sản phẩm, những cái sản xuất, những cái lĩnh vực mới. Thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục để đi tìm những cái sản phẩm mới, lĩnh vực mới để đưa về để áp dụng cho phụ nữ của tỉnh Yên Bái nói chung, và cũng tìm cho các chị em nữ doanh nhân nói riêng để các chị em có cái thêm những cái nguồn hàng cũng như những cái sản phẩm mới để đưa vào áp dụng, nâng cao cái cải tiến kỹ thuật để sản xuất kinh doanh đem lại cái hiệu quả. Thì bên cạnh cái hoạt động thì chúng tôi cũng đã mở ra những cái lớp đào tạo cho chị em để nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong công việc kinh doanh, nhưng cũng là đồng thời là nâng cao cái công tác quản lý và phát triển công tác thị trường, làm sao để cái sản phẩm có một cái tiêu thụ được tốt và đem lại cái hiệu quả cao cho các doanh nghiệp hội viên.
Là một trong những doanh nhân tiêu biểu chăn trở với vấn đề an toàn thực phẩm trong trồng, chế biến nông lâm sản, chị Phạm Thúy Hảo đã lựa chọn đầu tư sản xuất rau thủy canh tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Hiện trại rau thủy canh có 4 nhà lồng với tổng diện tích 2.500m2, trồng các loại rau quả như xà lách, rau muống, cải ngọt, cải chip, cà chua, dưa lưới. Do trồng nhiều vụ trong năm, đặc biệt không phải sử dụng thuốc trừ sâu và các chất hóa học gây hại cho môi trường, nên sản phẩm rau củ quả sạch, giàu dinh dưỡng và tươi ngon. Mỗi ngày trại rau của chị Hảo cung cấp ra thị trường gần 100kg và được bày bán tại những cửa hàng rau sạch ở thành phố Yên Bái và Hà Nội với giá trung bình 50.000 đồng một cân. Trại trồng rau thủy canh của chị Hảo cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 lao động nữ và 1 kỹ sư nông nghiệp với mức lương từ 5 tới 6 triệu đồng một người. Chị Phạm Thúy Hảo, chủ cơ sở sản xuất rau thủy canh, hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mình học thủy lợi, mình chuyên là phục vụ nước cho nông nghiệp. Thế và cũng qua một cái lần có được cái cuộc gặp gỡ, được giao lưu với Hội Doanh nhân trẻ của trong Lâm Đồng ấy, thì khi mình vào thăm vườn rau thì mình thấy là họ làm cái vườn rau thủy canh rất là đẹp. Thế và từ đó thì mình có ý tưởng rằng là thực ra trên mình thì mình rất là muốn mang cái mô hình đó để về Yên Bái để mình thử nghiệm tại cái quê hương của mình. Thế và nên cái phố núi này thì mình đã, khi đó mình chỉ có một cái mong muốn rằng là cái rau thủy canh nó rất là sạch và rất an toàn, thì muốn mang lên cho cái vùng đất của mình đây để người ta cũng được ăn cái thứ rau sạch an toàn như vậy. Thế và từ cái đó thì mình đã cùng với các bạn ấy, thì trong đầu tiên là cùng với Hội Doanh nhân trẻ, mình làm ra cái mô hình này để mình muốn là mong muốn là cái mô hình này sẽ phát triển ở tại Yên Bái, và có thể nói chung là về mặt là rau và rau sạch và an toàn thì cũng lên để cho người dân mình được hưởng rau đấy. Và hiện nay ở ngoài thị trường kia thì có rất là nhiều thứ rau mà chủ yếu là nó không đảm bảo về độ an toàn cũng như là nguồn gốc xuất xứ nó không có. Cho nên là mình muốn là mang ngay tại đây, và khi mà người dân mình được vào đây chiêm ngưỡng và nhìn như thế này thì sẽ cảm thấy an toàn hơn khi mà mình ăn những thứ rau nó có cái nguồn gốc như vậy.
Đến nay toàn tỉnh có trên 5.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, đặc biệt trên 70 mô hình có thu nhập từ 600 tới 1 tỷ đồng một năm. Với các mục tiêu cụ thể để tiếp tục thực hiện đề án này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu có ít nhất 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm khởi nghiệp, 2.500 phụ nữ học nghề, và đặc biệt giúp ít nhất 800 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp để nhằm nâng cao nhận thức cũng như là ý thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ, và lồng ghép trong các cái chương trình hoạt động của hội của địa phương, rồi giúp đỡ chị em đang có cái ý tưởng khởi nghiệp, ví dụ như là hỗ trợ phụ nữ được đào tạo nghề, rồi tư vấn kết nối chị em có ý tưởng khởi nghiệp, và giới thiệu cho các chị em tiếp cận các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. Bên cạnh đó thì hội cũng tích cực chủ động trong việc thu hút các cái nguồn lực từ tổ chức phi chính phủ, rồi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có những hoạt động cũng như là nguồn kinh phí hỗ trợ giúp đỡ chị em phát triển kinh tế bền vững. Hỗ trợ cái việc thành lập hợp tác xã, rồi tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, rồi tiếp tục vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả cái phong trào của phụ nữ là phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, để duy trì những cái mô hình tiết kiệm để hỗ trợ cho chị em khởi nghiệp. Rồi tổ chức các cái diễn đàn trao đổi về phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh để chị em phụ nữ chia sẻ cái quá trình khởi nghiệp của bản thân và được thông tin về các cái chính sách của nhà nước liên quan đến sản xuất kinh doanh, đến hoạt động của doanh nghiệp và tạo cái cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ được học tập rồi chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo cái động lực truyền cảm hứng cho phụ nữ về tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới đạt hiệu quả.
Trong thời kỳ hội nhập, phụ nữ khởi nghiệp sẽ tạo ra những cơ hội phát huy lợi thế, năng lực và sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Với đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 là tiền đề khuyến khích phụ nữ Yên Bái tự tin hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, vững bước phát triển kinh tế, qua đó khẳng định vị thế vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những điểm sáng trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ Yên Bái của phóng viên Hồng Nhung Nguyễn Hà. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sáng tạo, mạnh dạn đưa những giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, vươn lên làm giàu trên đồng đất quê hương. Anh Tạ Văn Báu ở thôn Ngòi Giang, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình là tấm gương như thế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình kinh tế của nông dân Tạ Văn Báu qua phóng sự sau.
Gia đình anh Tạ Văn Báu mặc dù có trên 4 hecta rừng và 2 hecta vườn tạp trồng ngô, khoai lang, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 1999, anh Tạ Văn Báu ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình được giới thiệu về cây bưởi diễn, dễ trồng, dễ chăm sóc, lại bán được giá cao, nên anh đã mạnh dạn đầu tư trồng trên 200 cây bưởi diễn tại vườn của gia đình. Do biết cách chăm sóc phòng bệnh, nên năm nào vườn bưởi của gia đình anh cũng cho năng suất cao, mỗi năm thu khoảng 1,5 vạn quả. Trừ mọi chi phí cho lãi gần 300 triệu đồng một năm, anh Tạ Văn Báu, thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Trồng cây ăn quả cho đến trồng rừng thì cũng được 20 năm rồi. Thì bây giờ tôi thấy là làm về cái lĩnh vực này thì nó cũng cho thu nhập kinh tế cao. Nhưng còn ý định của tôi thì về lâu về dài thì là cũng muốn là nâng cấp thêm cái vườn cây ăn quả nó tốt hơn. À, thu nhập thì mỗi ngày nó một khá lên. Mong muốn thì cũng chỉ mong muốn là bây giờ mình làm thì được đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn, chính sách của bà con chúng tôi thì làm ra được sản phẩm thì được nhà nước quan tâm với cái đầu tiêu thụ.
Chia sẻ về bí quyết trồng bưởi diễn, anh Báu cho biết trước hết phải chọn loại cây giống có chất lượng. Hàng năm sau khi thu hoạch quả, phải bón lót cho cây, tưới nước giữ ẩm và cắt tỉa cành, và thường xuyên kiểm tra cây, quả để sớm phát hiện ra sâu bệnh để xử lý. Ngoài trồng bưởi diễn, gia đình anh còn trồng 500 gốc bưởi soi Hà Xuân Vân của Tuyên Quang và bưởi đào Vĩnh Lạc Hoài Đức, Hà Nội, trồng trên 70 cây thanh long đỏ, 50 gốc cam đường canh và 2.000 mét vuông ao cá, chăn nuôi lợn gà, vừa có thêm thu nhập vừa có nguồn phân chuồng bón cho cây bưởi. Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Giá là một mô hình tiêu biểu trong toàn xã để nhân rộng cho các bà con nhân dân cũng như hội viên chúng ta học tập theo. Ngoài bưởi thì chỗ hộ gia đình anh Báu này cũng phát triển cái diện tích mặt nước để nuôi cá cũng như lồng ghép những cái cây ăn quả ngắn ngày như cây thanh long hoặc là lồng ghép vào đấy những cây ổi, nó cũng đánh giá là mô hình rất là tốt, phát triển rất tốt. Tới đây thì hướng của Đảng ủy cũng như Hội Nông dân xã thì chúng tôi là tiếp tục phối hợp mở những các lớp dạy nghề cũng như các lớp chuyển giao kỹ thuật cho các hộ gia đình là hội viên cũng như bà con nông dân để tiếp tục phát triển kinh tế và giảm nghèo cũng như thoát nghèo bền vững. Với mong muốn của chúng tôi tới đây là thì cũng xin hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh cũng như huyện cũng như Hội Nông dân Trung ương để phát triển, tạo những cái nguồn vốn để cho bà con được vay những cái nguồn vốn ưu đãi để thêm vào đó để phát triển mô hình kinh tế được bền vững hơn.
Mô hình trồng bưởi của gia đình anh Báu là một mô hình điển hình về trồng cây ăn quả, được người dân trong xã đến học hỏi và làm theo. Ngoài ra, anh còn học hỏi thêm kỹ thuật chiết ghép các loại cây giống cung cấp cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Ông Lại Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
mà anh đã mạnh dạn đi học tập thế và đưa các cái giống cây ở dưới Sơn Tây, Hòa Bình lên để mà trồng tại trên đất Bạch Hà, và cho thấy là hiện nay thì những cái cây mà được tham quan thì đã có đến 10, 15 đến 20 năm tuổi. Và hiện nay thì cho thu nhập hàng năm rất là cao. Thì đây cũng là một trong những cái gia đình mà điển hình về cái đi đầu phong trào trong cái trồng cây ăn quả ở trên địa bàn xã. Thế và cái hướng tới thì cũng chúng tôi cũng đề nghị là bản thân gia đình anh Báu tiếp tục là nhân rộng các diện tích còn lại để tăng thêm cái diện tích mà gia đình mình hiện nay đang sử dụng. Thế và cũng qua đây thì cũng mong muốn là anh Báu sẽ chuyển đổi, chuyển giao, chuyển tiếp cho các cái hộ gia đình xung quanh để mà các cái hộ gia đình đó là có cái diện tích mở rộng thêm để mà cùng nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo.
Nhận thấy hiệu quả của cây bưởi mang lại, các hộ trong xã cũng đang từng bước học hỏi kinh nghiệm trồng bưởi của gia đình anh Báu và luôn được anh sẵn sàng sẻ chia những kiến thức trồng và chăm sóc cây bưởi. Qua đó, nhân rộng mô hình góp phần tăng thu nhập cho người dân và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Trước đây khi nói đến sự đói nghèo, người ta hay nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí thấp, người dân cư trú trên địa bàn giao thông hiểm trở, đi lại khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội hiện đại. Nhìn nhận như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Còn một lý do cơ bản khác dẫn đến sự đói nghèo là do người dân chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ.
Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, đồng thời cũng là một trong những cách thức để con người vượt qua khó khăn, nghèo đói, tự vươn lên chính mình, hòa nhập với cộng đồng và cuộc sống sôi động phong phú của xã hội. Đối với những người dân nghèo, cung cấp cho họ vốn liếng phục vụ lao động sản xuất là rất cần thiết, nhưng điều không kém phần quan trọng là phải kịp thời truyền tải, trang bị cho họ những kiến thức, cách làm ăn để từng bước vượt khó, thoát nghèo. Nhận thức rõ vấn đề này, những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm tạo cơ hội cho bộ phận người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện tiếp cận các dịch vụ thông tin. Hiện nay, 100% xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã được chính phủ cấp 18 đầu báo tạp chí. Các già làng trường bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và trưởng các tổ chức đảng đoàn thể quần chúng cấp thôn ở 10 tỉnh miền núi biên giới ven biển cũng được cấp radio miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã có những việc làm thiết thực giúp người dân xóa đói về thông tin, như tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo, xây dựng tổ chức các chương trình chuyên đề thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo, phổ biến cho hộ nghèo về chính sách giảm nghèo, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả về vượt khó thoát nghèo. Theo báo cáo gần đây của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 6,7% vào cuối năm 2017. Trong 3 năm qua đã có 8 huyện, 38 xã được đưa ra khỏi danh sách huyện, xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư chương trình 135 của Chính phủ. Thành công này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có vai trò quan trọng của công tác truyền thông giảm nghèo và thực hiện các chính sách về bảo đảm tiếp cận thông tin cho người dân nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Việt Nam cam kết xóa bỏ tình trạng nghèo dưới mọi hình thức, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Đó là cam kết chính trị của nước ta đối với cộng đồng quốc tế. Đó cũng là chính sách nhân văn nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc tạo cơ hội cho mọi người dân, không chỉ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, bảo đảm mức sống tối thiểu, mà còn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin. Với hơn 53% số dân sử dụng Internet, Việt Nam hiện đứng thứ 16 trên 20 quốc gia có sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á. Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng Internet chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, đồng bằng và đối tượng sử dụng phần lớn là người trẻ. Một bộ phận người nghèo ở nước ta, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hiện vẫn chưa được thường xuyên tiếp cận thông tin. Điều này đang đặt ra cho chúng ta cần sớm giải quyết bài toán, nơi thì bội thực thông tin, trong khi chỗ cần, người cần cung cấp thông tin thì lại chưa có điều kiện bảo đảm kịp thời đầy đủ. Thông tin được ví như sức mạnh, chìa khóa của quyền lực, vì vậy việc chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, tạo mọi điều kiện cho người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chính là giúp đồng bào mở mang tầm nhìn, có thêm hiểu biết, nâng cao kiến thức, để tự tin vào bản thân, chủ động vượt khó vươn lên lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.